Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonza 1480 AM mỗi thứ tư từ 9 giờ tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9 giờ 30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3 giờ 30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8 giờ 30 sáng, và tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Hải Ngoại mỗi thứ hai từ 9 giờ tối giờ New York. Mai Khanh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, con người được sinh ra từ lòng mẹ, lớn lên được nuôi dưỡng ăn học thành tài, lập sự nghiệp, xây dựng gia đình, rồi sinh con đẻ cái, và chẳng mấy chốc đến tuổi về hưu trí hoặc thuộc về giới người già. Nhờ những tiến bộ của khoa học và nhất là y khoa, tuổi thọ của con người càng ngày càng cao. Nhiều người sống đến 80, 90 hay 100 tuổi là chuyện thường. Vậy ta phải sống làm sao cho đẹp cái tuổi già, biết hưởng thụ cuộc sống trời cho để khi ra đi không hối tiếc. Kính thưa Thầy, theo quan niệm Phật giáo của thế kỷ 21, phải cần có những điều căn bản gì và những mối quan tâm nào, hay nói một cách khác, thế nào là bí quyết sống cho người cao niên? Xin kính mời Thầy ạ.
Cảm ơn chị Mai Khanh cũng như là xin chào các bạn đang nghe đài. Cái bí quyết sống để cho mình có thể sung sướng và hạnh phúc thì có lẽ là có rất nhiều. Mà các bạn đã cao niên rồi thì chắc là các bạn có lẽ có cái kinh nghiệm nhiều hơn là thầy hay là những người mà trẻ. Thì sau khi mà mình tìm hiểu những cái người mà rất là hạnh phúc, cũng như là mình tìm hiểu đó cái bí quyết ở trong nhà Phật, những cái sách vở, những kinh điển, những cái ngữ lục của các tổ nói lại cái cách mà làm sao mà một người mà sống một cách thanh nhàn, nhẹ nhàng, người mà sống cái đạo. Thì mình sưu tầm một hồi rồi, mình suy nghĩ một hồi rồi, thì thưa các bạn, này mình mới khám phá rằng là cái bí quyết sống đó gọi là dưỡng sinh, gọi là cái thuật dưỡng sinh. Làm sao mà mình sống mà mình có thể càng ngày đó mình càng hiểu thâm sâu về cái sống hơn. Khi mà nói dưỡng sinh là nhiều khi mình nghĩ tới cái chuyện là ăn uống, thí dụ như ăn yến sào, ăn sừng nai, mà bình thì uống được uống cái sừng tê giác, mà bây giờ còn có canh dưỡng sinh nữa, hoặc là bún dưỡng sinh và cháo dưỡng sinh. Thưa các bạn, những cái dưỡng sinh đó nó có nhiều và nó làm cho mình nghĩ rằng dưỡng sinh là món ăn, nhưng thật sự là hai cái chữ đó nếu mình hiểu cho rõ thì nó cũng thâm thúy. Dưỡng có nghĩa là nuôi dưỡng, mà sinh có nghĩa là cái sự sống, cái nguồn sống, cái mạch sống hay là cái dòng sống. Đầu tiên cả, nếu mà dưỡng sinh là dưỡng cái nguồn tạo ra sự sống đó thì mình thấy rất có lý. Nhiều khi cuộc sống của mình không dưỡng cái nguồn tạo ra sự sống, mình cắt đi cái nguồn sống đó. Thì dụ như là mình đi săn bắn, mình đi câu, mình làm cho cái sinh mạng của con cá, sinh mạng của con thỏ, hay là một con heo rừng, một con pheasant, một con chim mà chết đi đó, thì mình, nếu mình không dưỡng được cái nguồn sống của kẻ khác, mình làm cho cái nguồn sống nó mất đi, thì đương nhiên mình sẽ trở lại với cái thân xác của chính mình. Cho nên cái người xưa đó, thường thường các bác biết là họ lúc nào tin rằng đó là nếu mà biết đúng dưỡng sinh đó, thì không phải là cái chuyện sống lâu, mà cái chuyện sống mà người ta không phiền không não, khỏe và nhẹ nhàng vô cùng. Gần đây có người nói là có cái bà đã 130 tuổi, bà là một trong người già nhất ở bên Nga, có thể là bức kỷ lục. Nhưng mà khi mà người ta đặt câu hỏi là cái sức khỏe của bà này và cái niềm hạnh phúc của bà này, thì người ta cảm thấy rằng đó là bà này bà nằm trên giường không à, đa số thời gian sống của bà nằm trên giường thôi, chứ không phải là vui vẻ gì lắm. Cho nên mình mới ngồi mình suy nghĩ lại, thì các bạn thấy là cái dưỡng sinh nó không phải đồng hóa với cái chữ gọi là sống lâu, mà nghĩa là sống khỏe, sống vui, sống hạnh phúc, sống mà cái nguồn sống của mình nó không bị compromised, tức là sống mà cái nguồn sống mình không còn làm hại các những người khác, chúng sinh khác, cái nguồn sống của họ mình không làm hại. Cái ý nghĩa thứ hai của chữ dưỡng sinh là mình dưỡng cái dòng sống. Cái dòng sống là cái gì? Thì dụ như các bạn mà ngủ dậy ban ngày thì các bạn biết là mỗi ngày mình ngủ dậy khác nhau. Có ngày mình dậy thì mình thấy rất là khỏe khoắn, tinh thần phấn chấn vô cùng. Nhưng có ngày mình ngủ dậy thì mình lết không ra khỏi giường. Mà mình lết được cái buồng tắm, mình vào mình đứng mình nhìn trong gương đó, mà mình lục sợ vô cùng, không biết là mình nhìn người nào trong gương đây. Rồi có khi là mình cũng lết vô giường, mình cũng nhìn gương, mình cũng thấy khỏe lắm. Nhưng mà tại sao mà khi mà ngồi xuống nên cái cầu tiêu rồi thì đứng lên không nổi, mệt quá. Mà các bạn thấy là mỗi người nó có cái tinh thần khác nhau, và mỗi ngày bữa sáng nó khác nhau. Mà không phải sáng thôi, có nhiều người đến 9 giờ tối là họ mắt họ mở không ra rồi. Nhưng còn nhiều người đó, cái nguồn sống hay là cái sức sống của họ đến 2 giờ sáng họ vẫn còn khỏe như thường. Cho nên người Trung Hoa hồi xưa người ta nói cái sức sống đó đó, hay là cái dòng sống đó, người ta dùng cái chữ khí, nói rằng khí lực của người mình, nội tại tiềm tàng đó, mình làm sao mà dưỡng nó, làm sao mà nuôi nó cho cái khí nó không bị mất. Và các bạn biết đó, nó có rất nhiều cái môn. Thí dụ như cái môn mà phất thủ, hay là cái môn mà xoay cái tay đó, bạn phất tay xuống để mà làm sao cho cái khí hay là cái năng lượng đó, cái dòng sống trong cái thần thủy, cái thần của mình nó bắt đầu nó trưởng dưỡng, nó được nuôi dưỡng, nó lên lại. Thì cái món mà phất thủ đó đó, mà mình gọi là quăng cái tay đó đó, thì dường như là phổ biến lắm. Và những người mà họ lớn tuổi như khi họ làm 2-3 ngàn cái và rất khỏe. Còn một cái môn khác đó, để mà làm cho năng lượng tăng trưởng lên, cái dòng sống tăng trưởng lên, các bạn biết là họ xoay cái bụng, mà mình gọi là hip rotation đó các bạn. Thì xoay cái bụng này làm cho cái vùng đai mạch đó, nó năng lượng nó chạy. Khi đai mạch này cái năng lượng nó chạy, thường thường nó ảnh hưởng tới rất nhiều trong cái bộ phận ở trong cái thân thể của mình. Đối với người mà phụ nữ thì nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái vòng kinh nguyệt. Đối với người nam ấy, nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái vùng của đan điền. Và nó làm cho cái năng lượng ở đó nó rất là lên, rất cao và nó nóng lại. Thì cái đai mạch là một trong cái mạch mà nó chạy từ cái lỗ rũ, nó chạy qua bên phải, chạy một vòng mà trở lại về cái rũ đó bạn. Thì cái sự phát hiện ra những cái năng lượng tiềm tàng trong người đó, mình gọi là cái dòng sống đó, nó cũng giúp cho mình hiểu được rằng nhiều khi các bạn thấy đó, một cái người có thể to lớn mập mạp lắm, nhưng mà nhiều khi cái khí lực bên trong họ không có bao nhiêu cả. Nhưng mà nhiều khi một cái người mà họ ốm hơn nhưng mà họ dai lắm, họ từ sáng 6 giờ sáng họ dậy, rồi họ tới 1-2 giờ đêm họ mới ngủ, mà họ ngày nào mà làm như vậy mà liên tục nhiều năm trời không thể gục xuống gì cả, thì cho biết là cái khí lực của họ rất là cao. Cho nên cái chữ dưỡng sinh, ý nghĩa thứ hai là nuôi dưỡng cái khí lực, nuôi dưỡng cái dòng sống trong người mình. Thì cái chữ khí lực là nó không hay bằng cái chữ dòng sống, bởi vì nó có một cái làm thúc đẩy cho cái sự sinh hoạt của mình, làm cho mình sống. Cái chữ thứ ba, cái ý nghĩa thứ ba của chữ dưỡng sinh đó, là mình dưỡng không phải là cái dòng sống mà thôi, mà mình dưỡng cái gì bảo biết không? Mình dưỡng cái trí huệ, cái sự sáng suốt của mình cũng là một cái sống rất là quan trọng. Cho nên khi mình dưỡng sinh mà cái trí huệ mình càng ngày là càng lùi đi thì không hay lắm. Và nếu mà cái dưỡng sinh mà cái trí huệ, cái sự sáng suốt của mình lớn tuổi mà cái sự sáng suốt mình càng ngày càng mờ đi đó, thì mình thấy nó cũng buồn lắm. Cho nên cái sự mà phát triển không ngừng cho cái não, làm cho cái não của mình nó càng ngày nó càng mạnh mẽ, càng ngày nó càng thông minh hơn, nó sáng suốt hơn, nó có khả năng tập trung, nó có khả năng mà tri nhận, thì cái dưỡng sinh đó đúng là dưỡng sinh thiệt. Thì tại ra cái mặt dưỡng sinh từ ba cái sinh này chính là cái sức sống ở trong não của mình. Và cái đó là cái phần mà trong Kim Mộc Thủy Thổ Ngũ Hành nó không nói tới nhiều các bạn. Mà cái phần này đó, trong đời bây giờ đó, người ta khám phá rằng đó, cái sức khỏe của cái não này đó, nó quan trọng ghê gớm. Nó làm cho con người mình cân bằng hay không? Tại vì những cái hormone ở trong não của mình, cho tới những cái vận chuyển của những cái cái neuropeptide trong cái não đó là nó ảnh hưởng tất cả cái mood, tức là những cái cảm xúc, cảm tình của con người của mình. Thành do đó đó, nhiều khi cái sự cân bằng mà không có trong não đó, là nó sinh ra không biết bao nhiêu cái bệnh trạng mà của thân thể mà mình nghĩ lầm rằng là do những cơ phận phía dưới. Do đó cái sự mà cân bằng của cái não rất là quan trọng. Và trong đời bây giờ thì người ta bắt đầu nhận thấy rõ rằng là cái não đó người ta có thể map được, người ta có thể thấy rõ phía trong được, thấy rõ được cái vùng nào hoạt động, cái vùng nào không hoạt động, thấy rõ cái vùng nào mà gọi là abnormal, tức là không bình thường, cái vùng nào bình thường. Và người ta cảm thấy rằng rõ ràng là những cái vùng nào bị stress ở trong não cũng có thể tìm ra được. Thì do đó đó, cái sự cân bằng của cái não đó, chính là dưỡng sinh đó, thưa bạn, dưỡng sinh. Do đó khi mình mà bắt đầu mà tập luyện và ăn uống hay là mình làm những cái chuyện mà mình cho là dưỡng sinh thì mình đừng quên rằng, do đó khi mình nói tới dưỡng sinh thì mình đừng quên rằng ngoài cái chuyện ăn uống, ngoài chuyện tập luyện và ngoài những cái chuyện mà mình làm để cho người mình khỏe hàng ngày đó, mình phải nhớ rằng là cái sức khỏe của cái não cũng phải cần nữa. Và thưa các bác đó, là nếu mình ngồi mình nhìn ba cái định nghĩa hay là ba cái phạm trù mà dưỡng sinh đó, như vậy thôi đó, cái nguồn sống này, cái dòng sống này, tức là khí lực này, và cái mức độ mà cái vận hành của cái não, nhưng mà cái đủ dưỡng sinh không, chưa đủ đấy. Và thứ tư là nói tới cái lối sống bạn. Cái lối sống nhiều khi là mình rất là stressful, mình đầy sự căng thẳng. Thì cái lối sống, ví dụ như bạn biết là có người nó cả ngày họ đi đó, từ lúc ngủ tới lúc thức đó, họ chỉ cười có ba lần thôi, cái miệng nhoẹn lên không được. Và nhiều khi là mình muốn chọc cười họ đó mà chọc không được bạn. Họ không muốn cười, họ không nhéo cái môi lên thôi. Và có nhiều người đó bảo biết là khi mà họ ngồi xuống rồi là họ không biết đứng lên cả. Nhiều khi ngồi luôn 3, 4, 5, 6 tiếng đồng hồ. Thế nên cái lối sống nó cũng nguy hiểm lắm. Là bởi vì cái lối sống mà nó thiếu cười này, nó thiếu vận động này, nó thiếu đứng lên ngồi xuống này, nó thiếu đủ cái dạng mà mình gọi là đi đứng nằm ngồi. Đi là chân nó động, đứng là cái xương sống nó thẳng, nằm là cái xương sống nó, cả người mình đó, tất cả chi tiết nó được relax. Ngồi thì làm cho cái bụng của mình đó, nó có cái chỗ để mà nó tiêu hóa dễ dàng. Bây giờ các bạn thấy rõ ràng, nếu mà mình mà không cân bằng cái đi đứng nằm ngồi thôi là cũng sinh chuyện rồi, huống chi là nhiều khi là mình đứng nhiều quá hoặc là ngồi nhiều quá. Hoặc nhiều khi là mình nằm, mình quay đá bóng thôi, mình quay liên tục đá bóng thôi đó bạn. Đâu phải đá bóng 2 giờ đâu, mình đá bóng quay cái này, đá bóng cái kia, mình đá thôi. Nhiều khi mình quay liên tục 5, 6, 7 giờ đồng hồ đến giường. Cái đó là đá bóng thôi, còn phim bộ là con dự nè bạn. Phim bộ là mình phải quay là từ sáng tới tối rồi qua khuya luôn. Thế nên những cái chuyện đó nó đưa tới một cái định nghĩa thứ tư là cái dưỡng sinh đó, là mình phải dưỡng dục một cái lối mà lối sống cho cái chuyện đi đứng nằm ngồi. Bốn cái phạm trù đó đó, mình thấy rõ ràng là nó hoàn toàn dính liền với cái chuyện của cái nuôi dưỡng cái dòng sống. Bây giờ cái phạm trù thứ năm đó thì có lẽ người nào biết cả, thì bây giờ mình nói tới cái chuyện ăn uống. Vì cái ăn uống, thức ăn, thức uống đó đó là nó trực tiếp ảnh hưởng tới cái sức khỏe, ảnh hưởng tới cái chuyện suy nghĩ của mình các bạn. Tại người ta nói là you are what you think. Mình là cái chuyện mình nghĩ, mà you are what you eat, là mình cũng là cái thứ mà mình ăn. Mình nghĩ cái gì thì mình trở thành người đó, mà mình ăn cái gì mình cũng trở thành cái người đó. Thành ra bạn phải, tại ra là mình cũng phải có một cái sự suy nghĩ về cái món ăn của mình. Thế nên những cái phạm trù đó, năm cái phạm trù đó cộng lại thì mình bắt đầu thấy cái chữ dưỡng sinh và ăn bạc. Nhưng mà tại ra chưa đủ. Cái phạm trù thứ 6 của cái dưỡng sinh có lẽ là một quan trọng cực kỳ, mà nó dính liền với cái não, dính liền với cái thân thể, dính liền với món ăn uống, dính liền với cái nguồn sống, với cái khí lực. Cái phạm trù thứ 6 này gọi là mình dưỡng một cái chí nguyện. Thế nào là cái chí nguyện? Chí nguyện là cuộc đời mình hướng về chỗ nào. Bây giờ đó, nếu cuộc đời mình chỉ hướng về cái chuyện là mình làm sao mà mình có thể là mua được cái nhà, mình mua thì đến lúc mua xong cái nhà rồi thì mình biết mình làm gì tiếp nữa. Cái đó là mình thường thường người Mỹ nó gọi là cái mission, là cái sứ mạng, thật sự ra đó là cái chí nguyện. Nếu mình muốn mình giàu Thì đến lúc mình giàu xong rồi mình làm gì nữa đây? Thì thưa các bạn, thầy cũng có một cái người mà thầy biết. Thì một anh Mỹ này, anh cũng rất là dễ thương, anh nói một câu rất là hay. Thưa thầy, con hồi nhỏ, con 19 tuổi là con bắt đầu con đi ra ở trường học rồi, và con không có ở với cha mẹ từ lúc 19 tuổi. Bây giờ con 42, 43 tuổi, con thành công trong đời rồi, con lúc đó con nhất định con ra để làm sao mà có tiền. Khi mà con thành công rồi, có tiền là 42 tuổi, có nhà, có cửa, có gia đình rồi, cái câu hỏi con đặt ra là what is next, là con sẽ làm cái gì tiếp? Tại vì cái gì con không có rồi thì con không biết là con sẽ làm cái gì tiếp. Tức là cái chí nguyện nó quan trọng lắm. Và khi mà anh tìm ra cái chí nguyện của anh sau khi 42 tuổi rồi, anh tìm ra cái chí nguyện anh là gì? Là làm sao mà làm cho cái tâm linh càng ngày càng sáng suốt, mở rộng. Và ngoài cái chuyện làm ích lợi cho xã hội, làm từ thiện, mà cái tâm linh mở rộng thì tự nhiên cái đời anh thay đổi, cái lối sống anh thay đổi, ăn uống thay đổi, cái nào anh cũng thay đổi, sự suy nghĩ, cái đối tượng suy nghĩ anh thay đổi, cho nên cái nào anh thay đổi. Và rồi đó, vì anh thay đổi cái chỉ nguyện đó, cho nên anh không đi câu cá, mà anh rất thích đi câu cá, vì anh không đi câu cá nữa. Anh bỏ đi những cái chuyện mà hồi xưa không làm, và anh nuôi dưỡng cái gì đây? Anh nuôi dưỡng cái chí nguyện đó, là cái chữ mà trong kinh Phật thường dùng gọi là tâm Bồ Đề, là một cái tâm không ngừng hướng thượng, không ngừng khai mở và không ngừng thoát khỏi những cái kèm kẹp của chính bản ngã. Thế nên mình phải cần nuôi dưỡng một cái chí nguyện, hay là một cái hướng đi, hay là một cái ước mong mà nó cao thượng vô cùng. Thế ra cái chí nguyện là cái thứ sáu, cái cuối cùng. Thì khi mà có cái cuối cùng đó thì câu hỏi đặt ra là các bạn hỏi thầy, thưa thầy, nếu mà người ta chỉ làm 1, 2, 3, 4, 5 thôi, không cần cái số 6, thì người ta vẫn có thể là sống lâu được hả, không thưa thầy? Thì câu trả lời là sống lâu không phải là dưỡng sinh. Nếu mà các bạn làm 1, 2, 3, 4, 5 thôi, hay là 1, 2, 3, 4 thôi, thì các bạn nhiều khi bạn cũng sống lâu. Hoặc là bạn đơn thuần làm cái số 1, số 5 thôi, tức là mình làm sao mà sống ăn uống cái đàng hoàng thôi, thì mình cũng sống dài lắm, nhưng mà chưa chắc là cái chí nguyện của mình là cái mà được dưỡng sinh. Thì nói ra đó, thì cái dưỡng sinh cái số 6 này đó, tức là sao? Đức Phật nói là pháp thân huệ mạng, là cái thân của cái trí huệ, là cái mình cũng cần phải nuôi dưỡng. Thành do đó cái chữ dưỡng sinh mình mới bắt đầu nghe thì nó rất là giản dị, nhưng mà khi các bạn đào sâu ra thì bạn thấy nó phức tạp và nó có nhiều cái tầng lớp vô cùng. Cái chữ dưỡng sinh đó, cái sinh là cái sinh mạng đó, là cái mà rất là huyền bí trong vũ trụ. Người ta thường nói là ông trời có cái hảo sinh chi đức, có cái đức hảo sinh là ông trời. Mà nói như vậy có nghĩa là gì? Là cái sự sống là cái mà lúc nào người ta cũng muốn cả, ai cũng có và cũng muốn cả, hảo sinh mà, muốn sống mà. Ít khi người nào là muốn chết lắm. Mà ngay như người bệnh mà trầm cảm đó, là bởi vì họ tuyệt vọng. Nhưng mà thật sự nếu mà còn một tia hy vọng thôi thì họ vẫn muốn sống như thường các bạn. Cái đó cái đức hiếu sinh là nó quan trọng vô cùng trong cái cuộc sống của mình. Thì bây giờ khi mà dưỡng sinh mà nói như vậy, nói sáu cái phương diện mà nói nhiều như vậy thôi, thì câu hỏi đặt kế tiếp của mình, nếu các bạn là những vị cao niên thì bạn làm sao để dưỡng sinh? Nếu mà đem sáu cái điều này ra mà nói ra nó vô thì nhiều khi các bạn lại không nhớ này. Cho nên thì thầy muốn tóm gọn lại bằng năm cái chuyện mà thực tế nhất trong năm chuyện này mà làm đó, thì sáu cái điểm chính yếu đó từ từ nó sẽ đều làm được cả. Thì cái điều thứ nhất này đó, cũng như điều thứ tư, thứ năm, thứ một, hai, ba, bốn, năm, năm điều này đó, điều là cái nguồn gốc của nó là bởi vì mình nghiên cứu những cái người lớn tuổi, mình trực tiếp mình nói chuyện và mình hiểu rằng đó, là những cái điều này đó, nó có thể giúp mình dưỡng cái nguồn sống, dưỡng cái khí lực, dưỡng cái não, dưỡng cái thân thể, dưỡng bằng cách là ăn uống, và cuối cùng là nó dưỡng được cái tâm lý mà cao nhất, cái tâm linh của mình. Thì nắm cái điều này đó, nó bắt đầu bằng một chuyện dễ dàng nhất, cái đó là mở mắt thấy đẹp. Mở mắt thấy đẹp là cái câu mà có lẽ các bạn người nào cũng có thể hiểu ngay lập tức, mở mắt thấy đẹp. Thì có người mình ban đêm thì mình ngủ thì mình nhắm mắt, ít khi nào người nào mà ngủ mà mở mắt lắm. Nhưng mà có nhiều người họ mở mắt ra ban đêm thì họ thấy cái trần nhà đó, họ không thấy cái gì khác các bạn. Và họ thấy cái gì khác nếu khó, tức là những cái chuyện buồn phiền ở quá khứ. Mà chuyện quá khứ thì nó buồn thì là nhiều lắm, và nó cái chuyện này kéo cái chuyện kia này, ít khi nào mà nó ngừng lắm. Mình không có mở cái cửa cho chuyện quá khứ thôi, mà mở ra là cái chuyện quá khứ đó nó tiếp tục không ngừng. Thành do đó đó, đối với cái người mà mình càng lớn tuổi càng cao niên đó, thì mình càng sống lâu trong đời. Sống lâu trong đời thì mình càng nhìn được nhiều chuyện. Mà nhìn càng nhiều chuyện thì nhiều cái chuyện đó nó cũng nhìn mình lại và nó không muốn rời mình. Thành nhiều khi là mình mở mắt ra thì mình thấy toàn những cái chuyện mà hồi xưa. Và nhiều cái chuyện đau buồn thường thường đó, là nó tới nhiều hơn là cái chuyện mà vui các bạn. Cái đó là cái chuyện mà cái tâm lý học bây giờ người ta nói rằng đó, là trong cái não của mình khi mà mình mà gặp những cái chuyện đang tang thương đau buồn đó, thì nó tạo ra một cái vết hằn ngấn ở trong cái não đó bạn. Mức ảnh hưởng của nó sâu sắc, làm cho mình cứ nhớ hoài. Người ta gọi là cái loop đó, là cái vòng dây điện mà chạy đó, nó cứ chạy cái chỗ đó hoài, nó không chạy cái chỗ mới này, cái chỗ cũ, cái vết xe cũ, nó cứ chạy vết xe cũ hoài. Và nếu mình còn một lần tang thương, còn lần đau buồn rồi đó, là cái não mình nó cứ nhớ chuyện đó hoài, nó ghi hoài và nó tiếp tục mà chạy cái đó. Mà tại sao các bạn thấy rõ ràng rằng đó, nhiều khi đó mình muốn nghĩ tốt mà cái chuyện xấu nó cứ kéo tới, chuyện đau buồn nó cứ tới, chuyện không vui nó cứ tới hoài trong đầu mình, cái hình ảnh cũ. Thành do đó đó, khi mà mình bắt đầu mà là người cao niên đó, thì bây giờ mình mới làm cho cái thói quen mình nhìn lại hay là bị kéo về những cái chuyện quá khứ dị vãng xấu xa đó, đó nó từ từ biến mất bằng cách rằng mình tập nhìn cái đẹp của bên ngoài. Tức là mỗi lần mà mình đi một chỗ nào các bạn thấy một cành hoa thì mình nên đứng lại, mình ngắm nhìn cành hoa và mình nói rằng cành hoa này đẹp lắm, và mình chiêm ngưỡng nó, mình tán thán nó. Như khi mình khen ngợi là cái hoa mọc đúng chỗ và làm cái đẹp tới với mọi người, tới trong tâm những người mà chưa hề biết cái đẹp. Hoặc là nhiều khi nè, các bạn buổi sáng các bạn dậy, các bạn mở cánh cửa ra, các bạn thấy cái bầu trời nó trong sáng và những cái cành cây nó rung, những cái ngọn lá nó rơi xuống, mình cảm thấy một cái mùi thơm nhẹ nhàng như vậy, thì mình cũng nên khen ngợi, cảm nhận cái đẹp của cái bầu trời buổi sáng. Cái sự cảm nhận cái đẹp đó từ từ nó tạo thành một cái tập quán ở trong đầu, trong não của mình đó các bạn, làm cho những cái chuyện cũ hồi xưa của dị vãng, chuyện buồn từ từ nó không còn cái ảnh hưởng mạnh mẽ nữa, và làm cho mình đó, càng ngày đó mình sống cuộc đời của mình càng thấy càng ngày nó càng đẹp, càng đáng sống hơn. Mình nhìn một cái bức tranh là mình tìm được cái vẻ đẹp của đó. Chứ các bạn biết nhiều khi mình nhìn bức tranh, nhưng mà cái bức tranh đó là cái một cái người bạn của một kẻ thù mình vẽ, thì dù họ vẽ đẹp cỡ nào đó mình cũng ghét. Hoặc là mình nhìn, mình nghe giọng nói của một cái cô này, mà cô này lại là người tình của kẻ thù mình đó, thì thôi đừng nói, mình sẽ nhận nhật là mình tìm được 3842 cái chuyện xấu cô này, mà mình còn giận, còn ghét, còn ghen nữa. Thành ra các bạn biết đó, thế đó là cái kết quả ở quá khứ. Nhưng mà khi mà các bạn đã sống mà trở thành một bậc cao niên rồi đó, thì những cái chuyện đó có lẽ mình cũng nên bỏ đi, vì mình muốn cuộc đời của mình nó tích cực hơn, mình muốn cuộc sống nó khai mở hơn, mình muốn cái hạnh phúc của mình trong những cái ngày của mình gọi là cao niên đó, những cái ngày này là những cái ngày đẹp, ngày đáng sống. Do vậy ngắm nhìn cái đẹp xung quanh, từng chuyện một nhỏ thôi, từng cử chỉ, từng cái lời nói, từng cái nụ cười, cho tới từng cành hoa, cho tới từng cái giọt lá, giọt sương mà mình nhìn được và mình cảm nhận cái đẹp và mình khen ngợi cái đẹp, thì từ từ mình thoát khỏi cái dị vãng. Mà khi thoát khỏi dị vãng rồi thì bạn trở thành một con người mới. Cho nên cái chuyện mà mở mắt thấy đẹp nó quan trọng lắm. Và nó đi ngược lại với cái thói quen là mở mắt thấy xấu, thấy lỗi lầm người ta, thấy những cái chuyện của dị vãng, thấy những chuyện của khó chịu, thấy những cái thứ mà mình rõ ràng là mình hoàn toàn chính mình cũng không muốn nghe nữa, nhưng mà tại sao mình cứ thích làm? Đó là bởi vì cái sức mạnh của cái thói quen, của cái tập khí thói quen nó làm cho mình cứ ở mãi trong cái vòng luẩn quẩn đó. Do đó khi mình trở thành là một bậc cao niên rồi đó, thì cái sự giải thoát nằm ngay trong từng cái ánh mắt của mình. Nếu mình biết nhìn và nhận ra cái đẹp, biết khen ngợi cái đẹp đó dù nhỏ thế nào, thì ngay đó là sự giải thoát. Và nếu mình mà tập nhìn được như vậy, thì đến lúc mà mình lên cực lạc đó bạn, thì thật cực lạc là cái chỗ đẹp đẽ vô cùng. Còn không đó, thì đến lúc mình lên cực lạc là chỗ nào đó mình thấy mình cũng chê, ăn cũng không ngon này, ngủ nhiều khi là cũng không có đủ 5 sao này, Tại vì trên đó là ô tan ngàn sao không thưa bạn, tức là không ai xây nhà cửa gì cả. Mà mình ngay những Đức Phật mình cũng có thể tìm ra lỗi lầm của Ngài nữa. Tại vì sao vậy? Vì cái thói quen mở mắt thấy xấu của mình nó còn đậm đà lắm, thì tên cực lạc mình sẽ không giải thoát được. Nhưng mà nếu ngay bây giờ các bạn có thể thấy được cái đẹp, thì ngay bây giờ mình tương ứng với cực lạc, ngay bây giờ mình đã giải thoát, và ngay bây giờ đó mình tìm được cái con đường để mà không những là dưỡng sinh sống khỏe, mà con đường đó chính là con đường thật sự của cực lạc.
Quý vị đang theo dõi buổi thuyết giảng của Thầy Hằng Trường về 5 phép dưỡng sinh cho bạch cao niên. Xin cảm ơn Thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Chương trình Radio Khai Tâm hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Dương Đình Hưng, ông bà Đinh Hùng Cường ở Virginia.
Hội Từ Bi Phụng Sự San Jose xin thông báo, từ nay quý đạo hữu có thể thỉnh những CD thuyết giảng của Thầy Hằng Trường, Bát Nhã, Thân Trung Hữu, 42 Thủ Nhãn, Chú Đại Bi, Đại Cương Kinh Hoa Nghiêm, Quán Âm Sám sách và CD, Lương Hoàng Sám sách và CD tại những địa điểm Nhà hàng Di Lặc, liên lạc chị Anh, 1644 East Capitol Expressway, San Jose 95121, điện thoại 408-238-8686, chị Minh Tâm, 1661 Burdett Drive, Suite F, San Jose 95121, điện thoại 408-838-9084. Lễ lại sám hối vẫn được tiếp tục vào mỗi sáng thứ hai của tuần lễ thứ tư mỗi tháng tại Thurley Library, 880 Thurley Road, San Jose 95121, từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối. Quý đạo hữu có thể vào trang nhà www.css-sanjose.org để biết thêm chi tiết.
Chương trình Radio Khai Tâm của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Mai Khanh xin kính chào tạm biệt.